Sài Gòn ngày 29 tháng 3 năm 1975, thanh điển bao hành nơi vũ trụ, tu không tiên đạt kể như một, vô bộ sân hận càng thêm khổ, tại thế tạm sanh tạm giữ trụ. Thanh điển bao hành nơi vũ trụ, các bạn dồn thấy ra bao la lớn rộng, thấy rõ ràng chưa? Cái phần thanh điển ở bên trên nó đang bao hành, dẫn tiến, mà chúng ta tu, chúng ta không mở khối óc trung tâm bộ đạo, đó là vũ trụ. Tu không tiến đạt kể như một, cái phần thanh không hòa cảm với cái thanh điển ở bên trên thì kể như một, thua bụng sân hận càng thêm khổ. Người ở thế gian mà không biết đạo đức, không biết trời đất thì thấy nó càng ngày càng thua sức, càng thua bụng sân hận càng thêm khổ, càng thối lùi, càng chậm tiến. Tại thế tạm sanh tạm giữ trụ. Rồi rốt cuộc chúng ta thấy sống ở thế gian, tạm sanh ra ở thế gian rồi tạm giữ trụ, tạm dẫn tiến vậy thôi. Tất cả không có cái gì kia mà trường cửu ở thế gian. Giữ trụ, sửa tánh tự tu, nay chưa đạt được tâm mù quán thang. Chúng ta đã bắt đầu chấp nhận cho là cái pháp này là lý tưởng, nắm đó mà tu. Mà chúng ta sửa tánh mới tự tu được. Chúng ta có cái tánh buồn phiền sai quay ghen tương đủ chuyện, chúng ta bằng lòng sửa tánh để tu thì nay chưa đạt được tâm mù quán thang. Mới đi tới giai đoạn đó bị một cái thử thách là cái tâm mù quán thang, trách người này, trách người kia, trách người nọ, phiền đủ thứ hết, than rằng thiên hạ bất an, chạy theo động loạn lập đạn, si mê than cho người ta sâu hơn mình. Nhưng mà mình không biết cái sâu của mình. Cái sâu là bản tánh chấp là cái sâu, mà chúng ta không chấp chúng ta mới hết sâu. Lo tu lấy mình đi, lo sửa lấy mình. Cái hành động chúng ta càng ngày càng tốt thì đối phương nó mới học, mới ảnh hưởng nó được. Chứ không nên buộc nó nghe chúng ta, cho nên không có bắt buộc nó phải tu theo ta. Nhưng mà chúng ta sửa tu, Đức Phật đã làm những điều của Đức Phật đã làm, không có buộc ai hết. Và nếu chúng ta tu mà chúng ta buộc người khác tu thì nó không được. Chúng ta tu cái tánh của chúng ta xấu mà buộc người khác phải theo cái lệnh của chúng ta cũng không được. Cho nên Đức Phật cái gì Ngài không làm, chúng ta tu theo đường lối của Ngài, phải đi theo đường lối của Ngài. Chứ chúng ta không nên buộc đạo này, ép đạo kia, chấp đạo nào, không lo sửa mình để ảnh hưởng người khác. Đừng có chê họ động loạn. Bây giờ họ đi tới giai đoạn đó rồi họ mới qua giai đoạn kia. Mỗi người cái gia can, mỗi người cái tâm trạng khác nhau, mỗi người cái tiền kiếp khác nhau, chứ không có đồng chúng được. Cho nên chúng ta không có nên bắt buộc. Nhiều người ta tự ái, chúng ta bắt buộc họ, họ thôi lùi. Vợ chồng ở thế gian cũng vậy, trách móc với nhau, tu còn trách móc với nhau, rồi lấy cái chuyện tu ra mà nói. Nên ông làm biến tu hay bà làm biến tu đó, rồi trách giận hợp với nhau cũng đủ chuyện. Ghen ghét việc này việc kia việc nọ. Vợ thờ ghen ghét chồng mê, chồng thờ ghét vợ, chán chế người chồng. Vợ ở thế gian thì ghen ghét chồng mê, chồng mà mê ai là không chịu, nhất định là không chịu. Mà chồng thờ ghét vợ, chán chế người chồng. Người chồng là đại trưởng phu, luôn luôn họ không thích người vợ chê họ. Hành động họ không có mà chê họ, họ tức. Cái đó nó cũng gánh được, xây xảy ra cái sự ghen ghét lạc thì cái gia can bất ổn. Vợ chồng không có thương hòa. Còn chúng ta tu về vô vi này, chúng ta thấy vợ chồng đều là thầy lẫn nhau. Do những sự kích động và phản động đó, chúng ta mới có cơ hội để thử tâm, sửa tánh. Hôm qua ông chặt tôi về, nhưng mà tôi chiến thắng ông. Tôi biết sai ở chỗ nào, tôi lo tôi tu để tôi ảnh hưởng ông. Bây giờ tôi nói không được, nhưng mà tôi ráng tôi tu 3 đêm sau, 4 đêm sau là ông sẽ biết tôi hóa giải cái câu này ra, thì cái nụm mây đó nó sẽ tan. Bữa nay tôi bị như vậy, bị bà vợ hất cúi như thế này, tôi thế nào? Tôi tâm tôi nó tối tâm, tâm hồn tôi nó càng ngày càng đen tối, cũng như những cụm mây nó che đậy trên đầu. Thì tôi làm sao tôi giải nó? Tôi phải cố gắng. Rồi vài hôm sau sẽ biết, một tuần sau rồi sẽ biết. Hai cái nó đi tới cái thanh thản tương đồng rồi thì đi trong cái tình thương ban giải của hai bên, là trong chúng ta xét rõ là bạn đồng hành tại thế gian. Đành quên định luật qua tông, người nguyên căn không có vợ chồng là chi, nên người ở thế gian hãy tranh chấp. Tranh chấp rồi cái thì quên cái định luật của qua tông. Định luật qua tông 24/24 nó có di chuyển đàng hoàng, có giờ sanh giờ khắc, nguyên căn không có, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, nó không có. Nhưng mà sau này chúng ta làm vợ chồng ở thế gian rồi là chi? Rốt cuộc là bạn đời mà thôi, chứ không có cái gì hết. Nguyện căn không có mà vợ chồng là chi? Chứ chúng ta tu về vô vi ta thức giác được, từ vợ chồng đi tới bạn đạo là cái chuyện thông thuy cao quý cỡ mở, gương mẫu nhất ở qua địa cầu này. Rõ ràng cái đường lối chúng ta đến rồi chúng ta đi rất rõ ràng, phân minh. Chứ đừng có chung đụng ở trong cái vợ chồng thế gian mà ghen tương, cái đó là cái đi thực lụi, sạch, chết, thật ra mà thì không có làm được tiên phật. Mà chúng ta hiểu được cái cộng đồng bạn bè ở thế gian rồi, thì đồng hành, đạo hữu, tôi thấy càng tu càng tiến, càng tu càng mở. À, người tu xét thế chuyển thiện, xét mình là bạn tạm ghi thế tịch. Người tu xét thế gian, chuyển thiện sự thay đổi đổi thay, trong cái định luật của tiến hóa, xét mình là bạn tạm ghi thế tịch. Xét mình là bạn tất cả, cộng đồng với tất cả cây cỏ hoa quả vạn vật đồng vui tươi với chúng ta. Chúng ta là bạn của trong vũ trụ, tạm ghi thế tịch chỉ cái mức tiên của chúng ta và cái sự văn minh đã đúc kết cho chúng ta để tiến bộ càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó. Ghét rồi hết ghét, càng minh thương rồi diệt sát chữ tịch hư không. Nhưng người thế gian luôn luôn vợ chồng thế gian ghét, ghét hoài, ghét hoài, ghét rồi hết ghét. Hết ghét rồi thì mình biết cái tội lỗi của hai bên và sự sai lầm của hai bên. Chúng ta tu vô vi cầu, cầu cho có cái chuyện đó. Hãy cái ghét nó vô rồi, chúng ta tìm cách công phu cho nó nhiều để giải, đem cái cụm mây ra đi. Biết cái lỗi đó của ta không phải lỗi người khác. Nếu chúng ta thông minh như chư Phật chư Tiên, chúng ta đâu có ghen ghét ai. Chúng ta còn phạm tâm tải qua nhiều, chúng ta mới ghét người này, người đó, người nọ. Người ta đặt ra thương, rồi ghét, rồi đối diện. Nhưng mà xét kỹ lại, chúng ta ghét là chúng ta muốn có sự thương chứ gì. Nhưng mà thương rồi thì lìa xác chữ tình hư không. À, thương rồi tới lúc mà chết rồi thì cái chữ tình nó cũng hư không. Cái tình thương của thế gian là giả tạm mà thôi. Còn chúng ta hòa đồng với cộng đồng với vũ trụ mới là cái chánh lý, là đường lối của trời đất. Cho nên Đức Phật đã hòa đồng với vũ trụ, hòa đồng với thiên không, nhập niết bàn, đi càng ngày càng cao siêu, để lại cái hành động cho mọi người tự thức giác, tự chiếu rọi lấy nội tâm mà tu hành. Thì bây giờ chúng ta đi theo cái đường lối đó. Chúng ta phải hàng ngày các bạn soi hồn pháp luân là rửa dọn lại cho nó đi trở lại không không. Không có theo cái hướng lục trần dẫn động lâm đông, chạy theo động loạn khó học sửa sai. Nếu mà chúng ta cứ hướng ra ngoài sau đó, gia đình này gia đình kia gia đình nọ là hư, bản thân bất độ hạnh, độ thân ở ta của chúng ta trong này không sửa, làm sao sửa bên ngoài được. Cho nên phải sửa cái bên trong chúng ta để ảnh hưởng người khác, cái đó là chánh pháp. Còn sau đó với chuyện này chuyện kia chuyện nọ là hư hết rồi, chạy theo động loạn mà khó học sửa sai, càng ngày càng sai thêm, càng đi xuống càng bị xỏ mũi, cũng như con trâu giận một việc gì là ôm lấy, nhớ lấy, ngoan cô là cũng như chúng ta bị ghim vô trong cái cây đó, bị cột một đống đó cột cửa không được. Hai vợ chồng giận với nhau, như ông cũng muốn ngó bà mà bà không ngó ông, mà ông muốn nghe tiếng của bà mà bà không muốn nghe tiếng của ông là tại sao? Tại lại bị xỏ mũi rồi bị cột vào trong cái gốc cây đó cột cửa không được, cứ ôm cục đó thôi. Thấy không? Cho nên Đức Di Lặc cười thế gian, ngài đã giải thoát được lấy ngài, phá những cái cụm mây tâm tối đó, ngài chỉ cười vui. Thấy thiên hạ họ chấp với nhau chứ thiệt là họ vọng động đi cho lộn xuống mấy cái chấp giả, mà mấy cái luân xa nó cởi mở đi lên lộn lên thì nó chỉ cười vui trong cái gia ca. Cái gì cũng có thể tha thứ được, còn nếu đi xuống thì cái gì cũng có thể chấp được, mà chúng ta đi lên thì cái gì cũng có thể tha thứ được. Cho nên nó có những cái ảnh hưởng rất tốt, những vị tiền bối đã đi và đạt được sự thành công rất mỹ mãn. Mà tại sao ngài cười với một cái nụ cười rất quyền diệu kinh niên, mà chúng ta lại cứ nuôi những cái chuyện buồn hận kinh niên? Thấy rõ ràng, bạn đi xuống, bạn đè xuống, đầu bạn nặng, tâm bạn đập, khóc, thầm, buồn, bực, tối tâm, rốt cuộc nói mình dại dột, phải không? Bây giờ chúng ta tu cái pháp này không phải dại dột. Chúng ta đã có sơ hồn mở vô đầu, pháp luân mở ngũ tạng, cứ việc làm tới cho nó đi xa. Rồi tự chủ quyết định ở hay là đi, cái quyền sở hữu chủ của ta. Còn bạn thế gian vợ chồng là bạn mà thôi, con cũng bạn mà thôi. Chúng ta lo sớm mình để ảnh hưởng tất cả.
bình minh thiên kế sẵn tạo, giúp người hoạn nạn an bài, sửa thân. Bình minh thiên kế sẵn tạo, sự sáng suốt ở bên trên rõ ràng, sẵn cái chuyện thanh cao hóa giải cho tất cả mọi người, giúp người hoạn nạn an bài, sửa thân. Giúp cho người có hoạn nạn an bài, sửa thân. Hoạn nạn là cái gì? Bạn buồn bực người khác là bạn đem cái hoạn nạn cho nội tâm. Và bạn hướng thượng thì cái hoạn nạn đó nó phải tiêu tan. Bạn đi theo cái sự sáng suốt thanh cao ở bên trên thì bạn tự an bài sửa tâm. Mà ai thấy được cái hoạn nạn của các bạn, nay buồn chút mai buồn chút, rồi nó đụng phải rồi mới lộ ra thế gian. Cái khởi điểm chúng ta tu gì vô vi, cái khởi điểm của hoạn nạn chúng ta biết. Gặp một cái thử thách giữa vợ chồng bạn bè là chúng ta biết. Này tôi còn giận, tôi còn hờn, tôi còn buồn đâu có được. Tôi phải mượn cái pháp này tôi giải nó ra, để nó hòa đồng với sự thanh cao bên trên. Tôi lánh xa nó một thời gian rồi tôi sẽ lại đối chiếu thì nó mở ra. Cái hoạn nạn chúng ta trị tận gốc thì nó không có tái phát. Mà nhiều người cứ nuôi nay chút mai chút, rồi sau này nó cô động thành một cục, rồi đi ra ngoài đường thấy xe mà cũng đi đại, nó cát chết, gãy chừng cũng con nữa. Là do cái bản tánh sinh ra cái hoạn nạn không hay. Cho nên người thế gian không hiểu. Đi coi tướng xem thầy thì thầy dồn sắc mặt là biết rồi. Thì cái người đó nó hay giận hờn, sau này nó cô động cái tánh đó, nó sẽ bị cái nạn gặp đây. Còn cái đằng này tu vô vi này nó cởi mở rồi, nó biết nguyên căn, nó đến đây nó là một vị Bồ Tát thừa hành phận sự để qua giải hạ cắt. Nó có hồn có vía, có đến là có đi, nó không có sợ nữa. Nó chỉ lo nó sửa lên nó, nó tu lên nó mở lên nó. Thì cái tử vi của nó là nó chính sửa lấy cái tử vi của nó. Vận mạng của nó tự sửa. Tại sao nó tự sửa được? Bạn thấy chiếc xe hơi bạn đang dùng thì bạn chạy hàng ngày 1000 cây số thì cái xe bạn phải hư được. Cái này không. Bạn không có xài nhiều, bạn trở lại bồi bổ sửa chữa, đem cái thanh điển hóa giải, càng sửa càng minh, càng sửa càng tiến, thì cái cơ thể của bạn không khác gì một chiếc xe. Nó càng ngày càng mạnh dạn và cởi mở, tiến thân, cho nó không có thụt lùi. Nó càng ngày càng tiến bộ thêm, thì cái đó là cái vận mạng của các bạn được tự sửa rồi. Thì không khác gì cái chiếc xe đó, nó lại được sống lâu hơn nữa. Cho nên cái pháp này tôi nói là đổi cái số mạng, đổi tâm tánh. Mà cái mạng của chúng ta ngắn hay là dài cũng do cái tâm tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục mà ra. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này, chúng ta trị nguyên căn, diệt tham sân si hỉ nộ ái ô dục, minh cảm đường đến như đường đi, là chúng ta đã diệt được rồi. Pha mê pha chấp tối cập, thương người đồng cảnh tự lập sửa sai. Pha mê pha chấp mình sửa được, tiến về cái điển giới thì mình đâu còn có mê chấp ở thế gian. Điển là linh mà, mau lắm mà, chuyển động mau lẹ, hóa giải cấp thờ, không có chấp. Pha mê pha chấp tôi cần nó càng ngày càng sửa thì cái chuyển mà mê chấp là nó phải bỏ. Thương người đồng cảnh tự lập sửa sai, vợ chồng cũng đồng cảnh, nhân loại cũng đồng cảnh, vạn vật cũng đồng cảnh. Chúng ta phải thương, phải tìm hiểu nó là ta là nó, mình đồng cảnh tự lập sửa sai, sửa những cái sự sai lầm đen tối của nội tâm của chúng ta. Hãy giận hờn bên trong quốc khí chuyển hoại, bên ngoài quảng đại dồi mài sửa tâm. Ở bên trong thì cái quốc khí nó cứ chuyển hoại, nó cuốn cuồng, bạn giận ai thì nó giận hoài, nó nhớ cái chuyện đó hoài, nó cô động hoài. Bên ngoài quảng đại mà chúng ta hướng thượng ta dồn, ngoài ta ra còn trời đất rộng rãi, chúng ta phải đem cái lượng độ nhân, đem cái sự quảng đại để dồi mài sửa tâm. Tình thương chuyển qua thậm thâm, nhiều người yêu đạo tranh lập tranh sai. Cái tình thương chuyển qua thậm thâm, tình thương càng ngày càng chuyển hóa, càng mở, càng đi sâu, càng thanh nhàn, thơ thớ, thăng tiến ở bên trên, nhiều người hiếu đạo, làm cha con trong gia đình cũng vậy. Khi chúng ta tu, cố gắng tu sửa mình, chừng nào mà nó hiếu đạo, nó hiểu, nó muốn tới, nó hỏi, thì chúng ta dịu dắt nó thôi. Chứ chúng ta không nên buộc vợ con tu, không có buộc ai hết. Lo sửa mình để tiến, mới dịu dắt người khác được. Còn buộc họ, nhiều khi họ nể, ở nể tình cha con họ tu nhưng mà tâm họ độc, không được. Cho nên chúng ta tu ở đây phải đi theo đường lối của Đức Phật. Đức Phật không buộc ai thì chúng ta không nên buộc một người nào hết. Chỉ lo sửa sai của mình để tránh cái ngoan cố chấp nề căn bản đã sẵn có. Mẫu Ái kỳ 208, mẹ thương giao quân liệt liệt, cho con gặp phải mỗi việc sửa tấp, con buồn mẹ cũng khóc thầm, con vui tiếp điển, con vui mẹ tiếp điển thăm diệu quả. Mẹ thương giao quân liệt liệt, cái tình thương của Thanh Điển không khác gì thiên mẫu, để giúp đỡ các bạn liền liền. Nếu các bạn tu hương thượng để qua giải, cho con gặp phải mọi việc sửa tâm. Bữa nay chúng ta tu tới đó, mai chúng ta gặp một cái nghịch cảnh là cái mọi việc sửa tâm. Hỏi chứ cái tâm của chúng ta còn động không, còn chấp thiên hạ không, thì chúng ta được tiến lên cao một chút. Mà chúng ta còn chấp là chúng ta dừng ngay chỗ đó, tự cột mình ở gốc cây đó. Cho nên luôn luôn có thượng là có phạt, có học là phải có thi, có tu là phải gặp thử. Cái sự thử thách đó mà chúng ta qua không được là chúng ta bị. Con buồn mẹ cũng khóc thầm, bởi vì cái điển, thanh điển mọi người sẵn có, hòa đồng với chư Phật chư tiên. Nhưng mà ngày nay vắng, cái chuyện viện trợ thanh điển không còn nữa. Và đối với mẹ ở thế gian cũng vậy, rõ ràng có những sự chứng minh cho các bạn thấy. Con của các bạn buồn, các bạn thế nào cũng buồn, con tim nó khóc thầm. Mà con của bạn vui, tự nhiên nó cởi mở, mẹ lại vui, mẹ lại ân cần nhắc nhở điều này điều nọ. Mà con buồn thì mẹ cũng phải khóc thầm. Con vui mẹ tiếp điểm thâm diệu quả đó. Rõ ràng có sự chứng minh ở thế gian. Thì cái thiên, ai sanh ra con người, trời đất, thiên địa hợp nhất mới hóa sanh lên nhân loại. Thì cái phần cha mẹ cao siêu ở bên trên nó cũng vậy. Nếu chúng ta không tiến gần, làm sao mà chúng ta ăn được cái thanh khí điển ở bên trên. Ta hưởng, tận hưởng cái đường lối vô cực vô biên mà người đời thường nhắc nhở năm này tới tháng kia. Và bây giờ chúng ta có cơ hội, chúng ta nên tiến. Mà tiến chúng ta đã mở được rồi, chúng ta tìm được những cái nguồn mối bí mật là trung thiên bộ đầu của chúng ta. Đó là cái mật pháp để tiến hòa lên trên, để hưởng cái phần thanh khí điển, trở về căn cội quê xưa trống cũ hồi xưa của chúng ta. Và không chịu đi, còn cứ lôi cuốn ở thế gian làm. Luồng điển từ bi của thiên mẫu luôn luôn điều hòa và dìu dắt tâm con. Khi con gặp phải nghịch cảnh, thế gian nghịch cảnh là gì? Nếu ta hương hạ, nó thì xảy ra. Tu thờ tiên giới tự hòa, thương tha là chẳng giận là tà tâm. Thế gian nghịch cảnh là gì? Nếu ta hương hạ, nếu ta thấy cái nghịch cảnh, ta cho đó là cái nghịch cảnh, và chúng ta phải tìm cách để ăn thua với cái nghịch cảnh đó, là chúng ta hướng hạ, chúng ta muốn đè đối phương rồi, thì nó xảy ra. Nó cột đầu chúng ta, cột tâm chúng ta, nó làm nặng đầu, nặng ngực. Trâu bị sao mũi cột, gốc cây. Tu thờ, tiến giải tự hòa, còn chúng ta tu, chúng ta không nghĩ vấn đề đó. Cái cảnh nào cũng như ta, ta là cảnh, cảnh là ta. Không sao hết, đường nào cũng vậy. Ta có thể sự người ta đem cái tâm tối tới chúng ta, mà chúng ta cũng có thể đem tâm tối thôi tới người khác, là chúng ta kể nó là ta là nó. Và bây giờ ta đây tại sao khác hơn nó? Là ta nhờ cái pháp vô vi này, chúng ta tu, chúng ta hóa giải nó, chấp nhận nó đi. Nó đến mình cười rồi tối mình gặp sơ hồn pháp luân giải nó đi. Chứ mình đừng có chấp, mình chấp nó là mình đi xuống, mình lấy cái thế mình muốn ép đối phương là mình bị đày, bị đọa, mình tự hạ từng công tác càng ngày càng nặng. Cho nên người tu phải tiến hòa, phải giải đi lên. Chúng ta rồi bây giờ người ta nó quan mình như vậy thôi, bây giờ mình cãi không được thôi, rồi được cái quan đó vô đây, rồi tôi giải cái quan này từ cái tối nó đi tới cái sáng, từ cái vọng động đi tới cái thanh tịnh. Tôi có cái pháp, tôi soi hộ pháp luân giải, như tôi nhịn thời gian để rồi họ sẽ hiểu. Thứ tha là chánh, giận là tà tâm. Mình phải tha thứ mới là đi tới chánh pháp được. Vì tại sao tha thứ gì? Chánh pháp tha thứ là bạn không có ôm một việc đó mà bạn hòa đồng với tất cả thì nó nói rộng hơn. Còn bạn không tha thứ, bạn giận là bạn chỉ nhớ một cái việc đó thôi, thì cái phạm vi của bạn bị hẹp rồi, không có tiến được. Thì nó phải tà tâm không? Con ma con quỷ là chỉ sợ mất, chiếm bản thể người ta rồi sợ mất, giữ ở đó rồi nói láo nói sượt đủ thứ hết. Còn đằng này chúng ta không có, chúng ta hòa đồng với tất cả là không diệt cái tà tâm, hướng thượng để giải quyết mọi việc. Thì mỗi cũng sẽ đạt thông, hòa hợp với định luật của trời đất, vui cười để đón nhận tình thương và phát triển lương tri lương năng sẵn có, tiến lên hòa giải miễn dò con đò tại thế quanh co, tiến dò bình tâm buông bỏ so đo, thương mình, thương họ cũng do nơi mình tiến lên hòa giải tiếng dò. Chúng ta tiến lên, chúng ta hòa giải thì miễn dò, khỏi lo. Mà nếu mà chúng ta còn ôm cái thể xác so đo thế gian này, quanh co, sợ đầu này, sợ đầu kia, sợ đầu nọ, đố kỵ việc này, đố kỵ việc kia, đố kỵ việc nọ, ghen ghét đủ chuyện hết. Bình tâm buông bỏ, sau đó chúng ta bình tâm được rồi, tu tới cái thanh điển nó hòa đồng, hợp nhất ở bên trên bộ đầu, buông bỏ cái sự sợ đó, không có sợ đó, ai làm phải hết, nhưng mà chính chúng ta không phải lo sợ mình, thương họ cũng do nơi mình thương chúng ta, sửa chúng ta mới biết thương người ta. Còn nếu không có sửa mình làm sao thương thiên hạ được? Do nơi mình tự giải quyết, cởi mở tu hành mới được. Nếu chúng ta không giải quyết cởi mở tu hành, không bao giờ được. Khi ta chấp nhận chung sống tại quả địa cầu này, thì ta nên tha thứ lẫn nhau để tìm hiểu sự sai lầm của ta và của người khác. Cố gắng gần lại với nhau để tìm hiểu những gì cởi mở đã sẵn có từ bên trên đang chiêu hóa và hòa đồng với chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ theo cái chữ cố chấp, đi ngang đi dọc ở thế gian, dùng cái thế mạnh của chúng ta mà để chèn ép người khác, chung quy là chèn ép lấy ta mà ta không hay, làm cho chúng ta khổ tâm mà ta không biết, làm cho chúng ta vọng động mà bất minh, cái đó cái dại dột. Cho nên chúng ta tu vô vi, không vi là nhỏ, không tức không không đi nữa nó cũng tiêu luôn, thì không có cái đại sự ở trong nội tâm của chúng ta, không có cái chiến tranh trong đầu óc của chúng ta, luôn luôn là cởi mở hòa đồng với trời đất. Trời đất không có bao giờ sụp đổ, nhưng mà con người đã làm gây ra cái cảnh sụp đổ thôi, chứ trời đất không có sụp đổ. Cho nên mỗi cái gia can từ cái nhỏ các bạn phân tách ra cái lớn rất rõ ràng, đố kỵ lẫn nhau, không có tha thứ lẫn nhau, gây cái sự khổ cực giữa hai vợ chồng. Ban đầu nói thương yêu nhau rồi rốt cuộc gây hấn, đi tới đổ vỡ, rồi muốn giết lẫn nhau cũng có nữa. Cái đó là cái khôn ngoan hay là cái dại dột? Cái đó là cái tối tâm. Rốt cuộc rồi cũng phải trở về cái thanh cảnh của trời đất. Tại sao chúng ta phải thực thi những cái phiền não sai quay đó để làm? Càng ngày càng phiền, càng buồn thì bệnh hoạn càng nhiều. Sự cơ cực ở tương lai, tới cái tuổi tác niên độ, cao niên cao độ rồi mới biết mình sai lầm, do tuổi trẻ nuôi dưỡng cái tự ái, động loạn, ganh ghét. Thì sau này tới cái tuổi già thì bệnh hoạn triền miên mà không hay. Cho nên các bạn được ngộ cái pháp này, tiến đồng với cái vô vi, thì tôi thấy các bạn nên nắm đó mà làm chìa khóa, nắm đó để mà trị bệnh tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Chỉ có cái điển mới giải được, chứ không có lấy cái phương pháp nào giải. Lấy cái sự thành công của người khác cũng không giải cho mình được. Bây giờ ông Phật ông tu cũng thành công đắc đạo, ngồi sát bên ta mà ta không chịu sửa thì chúng ta không bao giờ tiến được. Cho nên phải tự sửa lấy ta mới tiến được, không sửa lấy ta không bao giờ tiến được. Đòi hỏi sự thực hành, chứ không có nên nghĩ lại. Không nên lấy đạo tạo đời, chê danh, mượn danh người này, mượn danh người nọ, làm tầm bậy tầm bạ, cái đó không được. Thế nào vậy? Chúng tôi không có tổ chức một cái gì hết. Chúng tôi đi trong cái tầm thương, tình thương cộng đồng, tự sửa lấy chúng tôi. Rồi chúng tôi có những bạn hiểu thì học để mà tu, về phải học cái đường lối sáng suốt, cộng đồng cởi mở, chứ không có cái đường lối lợi dụng. Nhiều người mới tu không hiểu, tưởng tới đây rồi sẽ có người đổ chúng ta việc này việc kia việc nọ, không có đâu. Sửa mình để tiến, để sẵn một cái diềm mối đó các bạn học, các bạn tu, các bạn mở, rồi lần lần nó sẽ thử bạn. Từ gia can bạn, xã hội, chuyện này chuyện kia, nó thử thách cái tâm can của các bạn. Bạn chịu đựng được thì bạn mới hòa đồng với trời đất, mà bạn chịu đựng không được thì bạn tự rơi xuống địa ngục. Rất rõ ràng cái đường lối minh bạch. Cho nên ông tu đắc bà, tu bà đắc, tôi nói hàng tuần, cởi mở cho tất cả các bạn hàng tuần. Chính tôi cũng ở trong cái chấp nê mà ra, mà ngày nay tôi thấy rõ ràng. Mỗi cái gì mà kích động tới thì tôi xem xét rất rõ ràng cái bề trái của nó. Nhờ cái gì? Nhờ cái linh điển của tôi và cái thanh điển của chúng tôi, nó đã tụ tập, nó mới hóa giải, nó minh cảm đối phương. Lúc đó chúng tôi mới không chấp. Còn nếu mà tôi không đạt tới cái chỗ đó thì tôi cũng vẫn chấp như những người khác. Cho nên cái pháp này nó hay ở trong động loạn mà giải quyết cho nó hết động loạn. Chính tôi là người đi đầu đã hành được, thì các bạn, tôi thấy các bạn cũng là nhân sinh ở thế gian, mà các bạn cương quyết hành như tôi thì các bạn cũng đạt tới vậy. Sau này chúng ta mới sống ở trong cộng đồng vô vi, Chúng ta sống trong cái tăng dân cởi mở, hòa diệu với tất cả, mới thấy là những cái văn tự ghi chép ở thế gian không sai, nhưng mà thiếu người thực hành mà thôi. Tình thương, tự bi, bác ái đủ thứ hết, đạo đức có hết, nhưng mà thực thi không đến. Rồi lấy dễ thưa chê mắt thanh, xưng hô đạo đức, hành động bất chánh, gây hỗn loạn cho gia can, qua tham lam mà quên chân nguyên căn thanh thản của trời đất, quên những cái khối địa tiên đang làm việc ở mảnh đất này cho đời họ được hưởng thụ mà họ cũng quên luôn. Cho nên những cái đó bạn thấy báo ứng nhãn tiền, nó sẽ đụng phải và nó sẽ gặp phải. Ngay trong gia cát của chúng ta nói một tiếng nói bữa nay, nhưng mà ngày mai chúng ta cũng sửa lấy cái họng của chúng ta rồi. Đừng có nói chuyện đại độc thế giới và diệt cùng nhân loại. Cho nên Đức Phật không có tìm cái gì hơn. Ngài đã học hết sách rồi, Ngài cũng biết văn chương rồi, biết triết lý rồi, nhưng mà Ngài chỉ biết sửa Ngài mà thôi. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây là chúng ta sửa lấy ta mà thôi. Tụi nó có một ông tu rồi nhá, có ông nhiều ông tu, rốt cuộc cũng có một ông. Ông nào tu cũng như nhau thì có một ông thôi. Mà tu mà còn cách biệt ông này ông kia ông nọ thì nó mới khác, chứ còn tu như nhau cũng một ông tu. Cho nên Đức Phật đã sửa Ngài và ảnh hưởng tất cả mọi người, và mọi người đi tương đồng như Ngài cũng như Ngài, chứ không khác gì hết. Cho nên các bạn không nên nuôi những cái nụm mây đen nữa. Ngũ tạng của các bạn biến quá nhiều mây mưa lắm, tôi biết hàng đêm hàng ngày sân hận lo đủ thứ hết rồi, đó là mây mưa. Nhưng mà các bạn cứ mượn cái pháp này bước vào điển giới, cái mây mưa đó nó sẽ tan, không còn tụ nữa. Nên chúng ta có cơ hội để đàm đạo, nghiên cứu và có người thực hành đi trước, là một cái phương tiện rất tốt cho những người đi theo sau. Mà chỉ đòi hỏi nơi sự cương quyết của hành giả mà thôi. Nếu mà hành giả còn xê sụp, không có bao giờ tu cái pháp này được. Còn ấy lại cũng không tu cái pháp này được. Cương quyết sửa cái tham, sân, si, hỷ, nộ, ai, ô, dục của mình. Nay một chút, mai một chút, cương quyết phải sửa cho chị được. Thì lúc đó các bạn sẽ được vui tư mãi mãi. Các bạn sẽ tiến đồng tới duy thiện tối lạc, tươi cười cũng như Đức Phật đã tu và thành công. Ngài được cởi mở, Ngài được sáng lạc, vô mặt Ngài thấy nó quang đãng vui vẻ, là nội tâm Ngài không còn sự hắc ám nữa. Còn các bạn tu mà cái mặt mày còn buồn tủi thì bên trong nó còn sự hắc ám, nó còn chấp đời, còn mê đời, còn muốn tranh đấu với đời, nhưng mà rốt cuộc không đạt được lợi, nhưng mà nó không hay. Còn đằng này chúng ta mở ra rồi, chúng ta hòa đồng với trời đất, hòa đồng với nhân gian, hòa đồng với vạn vật, thì cái cảnh thanh bình triền miên trong nội tâm của các bạn và thơ thơ. Cho nên bạn ngồi bạn thiền lo tu lấy bạn thôi, ở nơi nào rồi cũng đem tới sự thanh tịnh cho thiên hạ. Còn nếu mà bạn một mặt tu rồi bạn tham gia thời cuộc, rồi bạn nói chuyện thiên hạ, rồi bắt buộc người này tu người kia tu, được rốt cuộc là giọng độc. Người ta đã biển cho lặng Minh Châu mới phát, mà bạn cứ động hoài, rồi làm sao mà có Minh Châu phát. Lầm cho riêng mới gọi là thần. Chuyện của ta, ta lo chuyện của ta, cứ lo chuyện thiên hạ hoài, mà làm sao mới có cái thần thức được. Đó, cho nên phải hiểu cái lý. Và rốt cuộc các bạn, hiện tại bây giờ các bạn cũng thấy các bạn đang lười biếng rồi. Bây giờ chỉ cấm có một cái giới lười biếng, mà giết được cái lười biếng là các bạn đi tới thành công dễ dãi, không có cái gì khó khăn. Cảm ơn các bạn.
Không có muốn để bà luân hồi để thế gian. Cho nên nhiều khi một người, một khi nhiều khi tôi nói hàng tuần cho bà nghe trong những tâm tiếng tạo, nhiều khi tôi cũng đối chạm với bà để cho cởi mở cho bà thấy với bà. Nhưng mà phải từ từ cho bây giờ làm sao. Lắm lúc bà cũng nghĩ là tôi có cái tâm đối với người khác, ghen tư ở trong đó, nhưng mà không phải. Tôi đã đi hồn vía tư ngộ rồi, tôi có cái phần của tôi được an nhàn, tôi không có dính dấp với ai nữa, tôi chỉ là tu thôi. Thấy không? Còn người nào mà biết được cái đường lối của tôi thì thực thi đường lối tôi thì mình đạt tới cái hạnh phúc của người. Có cô gái thì có cậu tiên đẹp trai, mà rằng cô trai cậu trai thì có nàng tiên vui vẻ đó, mà không chịu đi tới thì làm sao? Như tôi nói cũng như là nằm chim bao, nhưng mà các bạn thực thi rồi các bạn thấy vượt qua được những cái ái tình dục đòi hỏi rồi, các bạn mới thấy chiến thắng, chiến thắng thê sự của nội tâm, rồi cái phần điển âm dương nó mới tương hội. Không có gì đau khổ đâu, chúng ta đã sẵn pháp luân thường chuyển rồi, giải nó đi là nó phải đi, chắc chắn là chúng ta phải thành. Nhưng mà đừng có nể nang chuyện đời mà chặt. Cho nên các bạn lặp lặp phải đi tới, không phải là tôi ràng buộc hay là bắt buộc các bạn, nhưng mà muốn đi tới là phải có những cái sự dạy tâm công phu nó mới được. Như tôi đó, lắm lúc tôi thấy trong cái gia đình ở đời, tôi với bà tám năm nay 40 mấy tuổi, tôi 50 mấy tuổi, hai đứa tôi cộng đồng cũng gặp cả 100 tuổi, thấy không? Đi gặp nhau có cười vui, chúc ăn ngồi nói chuyện, chúc những thôi cùng mạnh ai nấy tu là để trở về cái nguyên căn. Chứ bây giờ chúng tôi còn ôm ấp cái đời thế gian đến bao nhiêu tuổi, bà tám sống lâu 80 đi, tôi 80 tuổi lụm cụm chẳng có ra cái quai gì hết, thấy không? Là nên chúng tôi cần cái khuyến khích để tu hành. Cho nên bà tám rất tốt, bà lo cho tôi rất nhiều về đời, nhưng mà bà cũng rất bền chí, bà thông. Cho đối với những người khác, người ta có thể đi lấy chồng khác rồi, thấy không? Người ta đâu có theo tôi nữa, nhưng mà tôi luôn luôn tôi không có ràng buộc, tôi để tự do. Nhưng mà bà tám luôn luôn rất trung thành đối xử với tôi rất quý mến, nhưng mà tôi muốn bà tám còn tiến bộ hơn nữa, tu còn như tôi vậy, sớm đạt như tôi. Tuy là bởi vì một người bạn chung trong một cái gia đình mà cái gì mình được truyền cho người ta thì rất ổn. Mong có cơ hội, nếu mà họ tiến tới tìm hiểu với mình thì mình phải cho hết tâm cho họ. Cho nên cái đó là cái sau này gia đình của các bạn cũng vậy, cũng phải đi tới chỗ đó. Nhưng mà còn ôm cái tâm đời rồi, thì nó lậm đậm như nó tuổi tác già rồi, rồi cứ nghĩ chuyện đời hoài, tu nó chậm trễ. Nên nhiều bạn ở đây mày em nói có tâm tu nhưng mà cũng kẹt vì gia đình, thành ra cái tu nó có hơi chậm trễ chút. Nhưng mà chúng đặt được cái chương trình và các bạn thấy tôi hàng ngày và để tìm hiểu nơi tôi có cái ảnh hưởng đó, rồi tôi có đi nữa rồi các bạn cũng có thể nhớ cái ảnh hưởng đó mà đi tới. Chắc chắn các bạn sẽ tươi ngộ cô tiên của các bạn, rồi các bạn sẽ tươi ngộ nạp tràng tiên của các bạn. Tới lúc đó mình mới thấy cái đó thiệt hay là giả. Chứ bây giờ tôi không biết lấy cái gì mà tỏa cho hết được. Hỏi công năng công phu của mọi người tự thức giác tu tiên để giải quyết cái kiếp này cho nó xong. Những người xưa đã đạt được, họ mới để lại những cái câu nói quý báu cho chúng ta thấy là ông tu cũng đắc, bà cũng bà đắc đó. Và nếu không chịu tu thôi vẫn còn chắc mắt.
Không nên nhớ thời là khổ là khổ, nhưng mà trong trường hợp như vậy không có ai, không có em gì cả thì chúng ta
đúng đúng luật á, con gái không có được thời cha mẹ đem vô chùa thôi.
Như thế có bắt nó mình mãn hay không?
Không, đem vô chùa thờ tới kỳ dỗ kỵ mình vô chùa. Hay là cái đền thờ nào đó ở đó, không phải bắt công. Cái luật nó vậy.
Khi mà chùa hay đi
bởi vì bên cơ mình đã lấy chồng xuất gia thì trùng phu rồi.
Mà ông chồng cũng chịu thờ.
Không được. Còn muốn thờ vậy cũng được, phải ngăn ra cái bàn thờ vậy. Đây là ví dụ, ở đây là họ trường, đây họ chồng. Phải ngăn có cái giấc tường là một miếng bảng á, ngăn ra hai bên thờ được. Đừng có thể thờ chung như vậy không được. Hai cái nó khác nhau.
Thằng nhiều là cái nhà chắc ăn tiền ta thờ chung cái bảng mà.
Thờ chung nhưng mà ta làm cái bàn thờ nhỏ, ở chính nghĩa ta để tấm bảng ta ngăn, miếng cặp tông vậy. Ngăn hai bên. Ở đó khó chịu lắm, chứ không phải giỡn đâu. Mấy ông bà đó, người xưa còn sống trước thì cũng chấp ông sư gia. Mà bây giờ ông để xả láng như nó gây lộn. À, ông ngăn miếng bản nó chút xíu thì bà cũng ngăn nó lộn xộn ngoài thử làm có.
Cái đó không sao,
cái đó không sao, cái đó không có bao nhiêu điểm hết, không ăn chung gì hết. Cái đó không sao, cái đó không sao, cái đó không sao. À, nếu bỏ thì chúng ta xả rồi phải làm lại từ đầu. Vừa mới tu làm lại từ đầu mà mình tu nhẹ trong bộ đầu mở ta ngồi chỉ thiền không. Vô nhà mình nhớ ông đó là ông tiền, thấy không? Nhưng mà trong lúc ông tiền không có con mà nó ra. Còn để cái bài gì là để cái danh vậy thôi. Mà trong đúng ngày đúng giờ cái không mình mới tưởng tới cái phần gì niềm tin thì nó không có bị ảnh hưởng. Còn nhiều người hay để cái hình, để cái hình phát tóc, để cái hình treo chơi thôi, được cái thờ đúng gì hết. À, để cái hình là vô nó chui trong cái hình đó mình thành nguy lắm, nhiều người không hiểu. Cho nên nhiều khi tôi nói mới làm cho tôi thấy những cái hình tượng người ta thờ trong đề tài đó, nhưng mà nhiều khi tôi tới rồi nó phải bỏ nó đi, là cái đó chạy qua rồi, nó không phải chân chất. Cho nên không nên thờ cái hình, nhưng mà thờ cái bài vị đó, mình họ nào để họ đó, mời tất cả các người trong họ hội đồng ở đó là được rồi. Người ta tâm tưởng người ta mới tới, họ không có tâm tưởng người ta không có tới. Còn tu vô vi này là gì, cái điểm nó chuyển người ta mới tới. Không có tâm mờ người ta không tới, như ở thế gian bà con mà nó dỗ mà nó không mờ bà đâu có dám tới nhà. Thấy không? Con cái nó không tâm tưởng tới, cha mẹ nó mới dịu. Còn có tâm tưởng tới, cho nên đừng để cái hình trong bà đó. Để treo con chân, trình bày con chơi được rồi. Thiệt là tiên Phật là coi coi sao chứ tôi nào giờ tôi dốt, không biết làm thơ gì hết. Rồi cái không nó ra ngang xương như tôi không biết, được không còn. Rồi ông nói dòng tư, rồi ông nói ngày tư. Nó hiểu hết rồi. Tôi biết hiểu hết là cái gì, người lo tu mà nó hiểu hết rồi thì tôi. Nó sẽ là thầy tiếp tục dắt nó đi. À, qua bữa sau có ông tư đó, tôi biết chắc là có ông tư, ông nể một mình tôi đi xuống ông. Ai xuống ông cũng chữ hết. Thời kỳ ông sắp đi là ai cũng chữ, đệ tử ông cũng chữ. Tôi xuống ông nằm ở dưới ghe, tôi xuống chờ. Tôi xuống ngồi tôi không có nói chuyện gì hết. Ông biết tôi hiểu mà tôi coi thử ông ấy biết tôi hiểu cái gì. Tôi có cái tánh để nghiên cứu, tôi tới tôi ngồi. Tôi thấy ông vui vẻ lắm, tới ngồi cho. Nhớ theo thầy tư tôi đi. Ông nói vậy thôi. Rồi ông nằm đó, ông liêm diêm. Rồi tôi nói thôi giờ bạch tôn sư, ai cũng kêu ông là tôn sư. Bạch tôn sư con đi về. Ông nói ở lại chân. Rồi tôi đi về rồi tôi mới nói lại cho ông tư, ông nói cái chuyện đó hiếm có. Bạn thấy tôi tới mà ông cũng muốn lưu lại mà bạn ông còn lưu lại. Tôi nói chắc cái chuyện gì đây. Đó. Rồi ông nói như là Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chơi không làm thủy móc gì hết. Ông nói cho tôi nghe nha. Ông nói cái mặt đó Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng hơi dung dung mày. Ngồi chơi không mà không có làm gì hết á. Tôi nói chắc ông chửi tôi cái vụ gì đây. Mà ông nói ngắn vậy, ông có nói dài đó. Nói là mấy câu con người ta có cái gì xô vết tường mình qua bên kia có cái gì không nói vậy. Xô ngã vết tường mình qua bên kia. À rồi sau này tới cái lúc ông bệnh bị cái lưỡi bị cắp xe đó xuống ông. Mới đưa cái lưỡi coi thì tôi là cứu nhân độ thế tôi có hại ai đâu. Nhưng mà ngày nay cho tôi cái lưỡi như vậy mới có tức không. Thì tới lúc đó là tôi dê luôn rồi. Tôi nói ông tu mà ông còn tức trời đất là ông chưa thông minh. Tôi nói dám nói chuyện. Ông là dạy ông tư tu, nhưng mà tôi về tôi nói với ông tư. Tôi nói tại sao ông là thầy của ông mà ông còn trách trời đất cho ông cái lưỡi như vậy. Ông nói ông xin là ông cứu nhân độ thế mà ngày nay trời Phật cho ông cái lưỡi như vậy. Và cái câu này là tôi không chịu. Ông tư nói bạn khá lắm. Nhưng mà thầy cũng là thầy, bao giờ mới làm thầy. Nhưng bạn thấy nhiều việc ông cũng nhờ tôi không? Là bạn biết rồi. Đêm đó rồi tôi nằm, vừa công phu nằm xuống thì thấy ông tới nhà tôi rồi. Treo cổ lắm hỏi. Dữ lắm nhá. Đồ trắng sách cây ba con thì thở hỏi. Hỏi thầy tư dạy mày tu sao? Thầy tu soi hồn pháp luôn, thiệt cho ông thấy. Được, bỏ ông đi. Thì qua đêm sau tôi lại thấy ông tư nữa. Tôi ngồi với tôi thấy ông tư tới nói gì? Tôi hỏi ông tư làm sao ông thiên phát thanh ra được?
gõ cái cánh cửa cho tôi biết. Lấy cái điện ông chọn vô cái vật chất là tôi nghe được. Ông gõ cánh cửa là mượn cái này nói ra đây. Cho nên đối với người người bực thấp tới thì mượn cái vật chất chọn ra nó mới nghe cả. Người thiền nó mới nghe cả dạng dạng. Tôi thắc mắc kêu lắm. Nhưng mà sau này tới lúc mà ông Cao Minh chết rồi thì ông Tư tới chị cũng phải đi đổi cho. Bởi vì khi trước khi ông lìa thế, ông còn sân và trách oán quá nhiều. Nhưng mà cái chuyện sai lầm của ông nói gì ông cũng là bậc tu trước mình. Mà ông Tư lại còn lo cái ngày của ông, nói ngày nay tôi phải đi lo cho ông vô này vô kia chung. Bởi vì ông là một người cách mạng, địa tiên. Ông muốn tu để ông đánh pháp cho ông, phải tu để tiên đánh pháp. Thành là cái giới của ông nó khác. Ông tư là tu khác. Ông tư không có tu để đi đánh giặc. Ông tư để tự giải thoát. Thì hai cái nó khác xa lắm. Cho nên nhiều khi ông, tôi có câu hỏi tôi hay dẫn ông tư đi xuống gặp ông. Nhưng mà ông tư mới xuống bên thì chửi là hai người trò mình phải chạy. Tôi nói ông sao rồi đi với tôi chắc không có chửi. Tôi biết không có chửi. Cho nên ông tư thì rất người, rất lịch sự. Rất lễ độ và tôn kính thầy. Một câu nói nghe là ông Tư như là bằng sự đàng hoàng. Như là hát mội vậy đó. Ông hát như hát mội thầy khó chịu quá. Bằng sự thế đó. Nhưng mà ông Cao Minh thương sự kính nể sự, thiền kính nể sự. Hỏi cho thầy Tư, thầy Tư sao mà hay vậy? Nên giờ bạch sư sự, sư dạy con tới ngày nay. Ông không dám nói là ông Tư là cái gì. Tốc lắm. Rồi ông còn dẫn bên này bên kia lối xóm phá rầy ông. Ông lấy cái tên mà ông đưa cho thầy Tư. Tại vì gì làm thằng này cho tôi thì thầy. Thầy đưa về nhà. Bạch sư bảo ông tôi cấp cho đó mà làm dám làm. Thằng đó nó phá rạc phá xóm. Thầy về thầy làm dùm thằng đó cho tôi. Rồi ông Tư cũng già bỏ tôi cấp. Đó. Ông nói để dẫn tôi đi. Để ông thấy. Để cho tôi thấy rõ rồi. Cái khối địa tiên nó còn có cái thù hận. Cho nên khi mà chúng ta thờ cái gì phải rất tôn kính. Chính ông thầy đương sống ổng là địa tiên mà xem chút đoạn chữ. Người ta cũng là bác sĩ, kỹ sư, đốc phủ tới chữ càng ngang hết. Coi ổng có kilo nào. Chữ làm sao. Mà chỉ tôi với ông Tư tới thì chưa bị chữ lần nào. Tôi thấy cũng mình. Thấy cũng khích lệ trên đường tu. Mà ông ta phải tới là tôi chửi. Mà ông kia là ông nói như là nhờ tôi mới đem biết bao nhiêu đệ tử đó cho ông mà ngày nay đi gặp mặt là chửi luôn. Cho nên thì ông mới xét ông tại sao. Sao ông Đốc Hải mời tôi lên nhà. Thực tế là cái tánh ông sân si quá nhiều. Ở đó tôi có phá mây cho ông coi nhưng mà ông cũng không cần. Ông muốn nói tôi sao phải tôi tư thần như tôi chứ còn tôi như ông phá lạc phá sông tôi không tôi. Để cho ông thấy vậy thôi. Nhưng mà ông không chịu. Tôi có làm mấy cái bài thơ về cái tánh ý của ông. Ông coi, ông rung và ông làm tỉnh xá rồi này kia nọ đó. Rồi tôi mới quả lại những cái bài thơ ông. Rồi ông coi, tức ông rung, ông nói sao ông làm một lần nhiều như vậy. Tôi nói ông coi chừng nào mà mấy bài thơ ông đọc hết mà cái tay ông hết rung. Ông mới biết rằng tu nhẹ sướng hơn là tu nặng. Ông nói cái gì kêu bằng tu nặng, cho nên cái tiếng nói mới vừa thoát ra đó là tu nặng. Bởi vì ông là huynh trưởng mà ông tu ngay ông Cao Minh mà tôi ăn chung như có kilo nào. Ông mà tôi lại nhỏ hơn ông nữa, nhưng mà cái tiếng nói mới nói ra hỏi đó là nặng đó. Không gì ông suy nghiệm đi. Sau này ông mới mời tôi tới nhà nhiều lần. Nhưng mà còn ông Tư thì để ông Tư nói chuyện với ông. Rồi ông Tư cũng kêu tôi hoài, bạn làm sao bạn nói cho ông tu đi. Tôi nói có ông mà làm sao mà ông nghe lời tôi được. Tôi chỉ làm thơ phá ông thôi. Thấy không? Cái tánh ý của ông ồn ào quá. Rồi ông trực giải với tôi chặt thì ông thấy nhẹ. Ông nói lạ kỳ. Chú thì nhỏ hơn tôi thiệt. Tu thì chú mới tu đây. Nhưng mà nói chuyện, nói cái gì tôi cũng phải là thua, nhưng mà cái trí tôi như nó thấp hơn chú. Tôi nói không phải trí. Cái này là điển chứ không phải trí. Nói tới điển là ông sụp. đàn anh mà dám chịu. Nếu hồi đó mà ông thường thường ông đi lên ông tìm tôi thì chắc ông cũng khá lắm. Chúng ta tới nhà ông mấy lần. Thì cái tu nó không phải là, không phải là nhờ đỡ nơi người khác, nhưng mà cái sự cương quyết của mình tự giải là nó mới đạt được. Và chúng ta cầu mong có nhiều sự thử thách mong thì thấy không? Trong đó nó làm phong ba bão tấp mà tăng thanh tịnh nắm lèo lái chủ quyền để đưa chiếc thuyền này tới bến giác. Đó là một sự bạn, các bạn đều có một chiếc thuyền rõ ràng. Mà các bạn tâm các bạn không định làm sao các bạn làm minh minh sư trong cái tiểu thiên địa được. Sự bền tâm vững tin để chịu đựng cái phong ba bão tấp. Bây giờ các bạn phân tích ra các bạn nhờ ai bây giờ? Lơ lửng trong không trung của vũ trụ. Mọi người đang lơ lửng trong không trung của vũ trụ. Mọi cái đơn vị đều khác nhau. Rồi nếu mà các bạn còn ý lại là nó sang, nó la đà, nó đi xuống, ta bà dính góc này, dính góc kia, dính góc nào. Cho nên chúng ta có cái pháp luôn, nó đưa nó lên dạy lên đến trung ương rồi là nó thoát. Cái mạch lạc đường lối rõ ràng, không bị ai lừa phỉnh hết. Bạn làm pháp luôn rồi bạn thấy à, hồi bắt đầu tôi làm pháp luôn nó về hít cái chút chút, bây giờ tôi hít nó càng ngày càng già. Mà hít rồi tôi thấy con người tôi nó nhẹ nhàng, nó hiểu, nó minh lần lần. Nó biết tham là gì, sân là gì, si là gì, nó biết. Nó biết lấy cái tánh xấu của nó. Và nó tự nguyện rằng tôi sẽ dắt. Mà nếu học như vậy thì vô chùa nghe biết bao nhiêu thời kinh mới biết được cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thanh tịnh nó tu mà nó biết, nó mở trong cái giờ thiền. Thiền rồi các bạn có những cái ý nghĩ rất. Và chính hồi nào giờ các bạn không có suy nghĩ tới. Nó qua giải tới đi tới vậy. Nó mở lần lần rồi nó hòa đồng tất cả. Nó mới nhập vô đại định được. Thì bây giờ phải làm sao? Hơn là tự hành. Không phải ý lại được. Cho nên các bạn tu. Rồi các bạn sẽ đứng riêng ra. Mỗi người một cái đơn vị. Mỗi người một cái ngôi sao sáng là đóng góp cho quả địa cầu và vũ trụ. Chứ không phải tầm thương. Mà không có chịu tiến hòa lên trên mà cứ đi tới lộn xuống ngoài thì đau khổ vờn, đau khổ. Người này chắc người kia là đi xuống liền. Xuống một cái rột à. Bây giờ nghe đây nó khỏe lắm chứ, về nhà gặp em gặp chị gì chặt lên nó à, thôi rồi đó. Xuống rồi ăn thua đủ, đó là xuống. Cho các bạn thấy à, rồi qua tuần tới các bạn tới đây bạn nghe cái tên nãy giờ rồi. Cả tuần nay thứ hai cho tới thứ sáu giận ta đi mất cái tội trơn. Chút nữa giờ đụng nghe lại cũng nhớ chuyện xưa nữa. Ăn thua nó bày chứ. Bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ đi. Cái thế kẹt cho mình mà không hay. Cho nên cái tu này nó hay, nó vui. Mỗi tuần các bạn sẽ có cơ hội đi trong cái thử thách. Từ cái chuyện làm ở sở, từ cái gia can, từ cái tư tưởng của mình. Mà chính mình đã làm kẹt cho mình thì phải có ai đâu. Làm thinh thì mở được, mà đậm nhiều phải kẹt lại thì không có gì đâu.